Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jan Gabor và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
Hơn 41.000 người đã viếng thi hài Tân Chân Phước Các Lô Acutis.
Assisi. Cho đến ngày 19 tháng 10, ngày cuối cùng tấm kiến mộ chân phước trẻ Acutis được mở cho tín hữu kính viếng ngài, đã có hơn 41.000 người viếng mộ chân phước trẻ Carlo Acutis.
Thi hài chân phước Acutis được lưu giữ tại một nhà nguyện trong nhà thờ Đức Bà Cả ở Assisi. Dù cho những quy định nghiêm ngặt để ngăn ngừa lây nhiễm virus corona, trong 19 ngày từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 10, trung bình mỗi ngày có 2.170 người viếng thi hài chân phước Acutis trong mộ đá với tấm kiếng bên ngoài để tín hữu có thể nhìn thấy ngài. Chân phước Acutis mặc quần jean, áo khoác và mang giày thể thao tennis hiệu Nike. Chiều ngày 19 tháng 10, Đức cha Marcello Semeraro, tân tổng trưởng bộ phong thánh đã chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện trong nhà thờ Đức Bà Cả. Trong bài giảng thánh lễ, tân tổng trưởng bộ phong thánh nói: "Hôm nay chúng ta nhìn thấy trước mắt chúng ta hình ảnh của một người trẻ đã liều mạng sống bằng cách tập trung vào Chúa Kitô. Có nhiều khía cạnh làm cho con người của ngài trở nên hấp dẫn." Vào cuối thánh lễ, một tấm đá cẩm thạch đã được áp vào tấm kiếng của mộ chân phước. Trước khi đóng mộ, Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục sở tại, tạ ơn Chúa vì những tuần vừa qua, với những ngày tuyệt vời, thật sự không thể tưởng tượng, thật sự tuyệt vời. Ngài nói, những gì chúng ta đã thấy thực sự là thời gian ân sủng để mang lại hoa trái cho tương lai. Sự tham dự đông đảo của các tín hữu nói lên rằng, các lô là vị thánh ở giữa chúng ta. Đức cha cũng nói rằng, do đại dịch nên mộ chân phước không thể tiếp tục mở. Ngay khi tình hình khá hơn, mộ sẽ được mở ra luôn. Nhà nguyện nơi có mộ chân phước vẫn được mở để các du khách có thể đến cầu nguyện trước mộ chân phước.
Tổng giáo phận thủ đô Washington cử hành thánh lễ trắng liên đới với người khuyết tật.
Washington. Hôm Chủ nhật 18 tháng 11, tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi ở Landover Hills, Đức Tổng giám mục Winston Gregory, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, đã chủ sự thánh lễ trắng trong tình liên đới với người khuyết tật.
Thánh lễ là cơ hội để canh tân lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội và nhìn nhận quà tặng được ban nơi những người khuyết tật. Được gọi là thánh lễ trắng vì màu trắng liên kết với lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội của các Kitô hữu. Theo truyền thống, những người tham dự thánh lễ mặc đồ trắng tượng trưng cho sự hiệp nhất trong mối liên kết này. Tổng giáo phận thủ đô Washington cử hành thánh lễ này hàng năm như cử chỉ liên đới với những người khuyết tật, cả về thể lý lẫn tâm trí, cùng với gia đình và những người trợ giúp họ. Năm nay là năm thứ 11 Tổng giáo phận cử hành thánh lễ trắng. Trong bài giảng, Đức cha Gregory nói, Chúa Giêsu luôn hòa nhập với mọi người và luôn tìm cách đón tiếp tất cả mọi người và đoàn môn đệ của người. Đến nỗi, người ngồi chung bàn ăn với những người tội lỗi và những người thu thuế. Và trong số các môn đệ của người kêu gọi có những người bất toàn. Và Đức Tổng giám mục của Washington khẳng định rằng chính sự tiếp đón của Chúa Kitô đã thúc đẩy giáo phận Washington cử hành thánh lễ trắng hàng năm với mục đích nhìn nhận cách công khai và với lòng biết ơn sự hiện diện và món quà của các anh chị em có nhu cầu đặc biệt hoặc khuyết tật. Ngài nói thêm, chúng tôi nhìn nhận rằng không có anh chị em thì chúng tôi đơn giản là không đầy đủ. Bởi vì tất cả chúng ta là con cái của Thiên Chúa và giáo hội không bao giờ được quên hoặc bỏ rơi di sản này. Đức cha Gregory kêu gọi các linh mục và các thừa tác viên mục vụ giáo dân bảo đảm cho những người khuyết tật có cơ hội phục vụ. Ngài nói, ước muốn phục vụ của anh chị em gợi hứng cho tất cả chúng tôi tìm sự tràn đầy của đức tin trong việc phục vụ tha nhân. Ngài nhắc rằng có nhiều cơ hội để phục vụ tha nhân trong tổng giáo phận, nhưng chúng ta phải mở mắt, mở tấm lòng và tâm trí để chào đón những món quà nơi những người khuyết tật như là các thừa tác viên, chứ không chỉ là những người được phục vụ.
Giáo hội Ba Lan mở án phong chân phước cho mẹ của bệnh nhân phong.
Ba Lan. Hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 10, Đức cha Damian Brew, giám mục giáo phận Poznan, đã bắt đầu cuộc điều tra ở cấp giáo phận về án phong chân phước cho Gwandam Plenska, một bác sĩ truyền giáo người Ba Lan được biết đến với tên mẹ của các bệnh nhân phong.
Bà Plenska đã truyền giáo hơn 40 năm tại Uganda, chăm sóc cho người bệnh phong cùi, huấn luyện các bác sĩ địa phương và biến Bệnh viện Thánh Francisco ở Buluba thành một cơ sở trị liệu tầm cỡ quốc tế. Đức cha Prin miêu tả bà Blanska là một phụ nữ của đức tin với những hành động được đâm rễ sâu trong cầu nguyện. Ngài nói, ngay từ ban đầu khi chọn con đường cho cuộc sống của mình, bà đã bắt đầu cộng tác với ơn Chúa. Là một sinh viên, bà đã tham gia vào các hoạt động truyền giáo khác nhau. Bà Blanska sinh tại Poland ngày 30 tháng 10 năm 1911. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ, bà làm việc tại Ba Lan cho đến khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Trong thời gian chiến tranh, bà phục vụ trong phong trào kháng chiến, sau đó nghiên cứu thêm về bệnh nhiệt đới tại Đức và Anh. Năm 1951, bà đến Uganda phục vụ như bác sĩ trưởng tại trung tâm bệnh phong ở Buluba, ngôi làng phía đông của Uganda. Dưới sự điều hành của bà, trung tâm phát triển thành bệnh viện 100 giường bệnh. Bà được khen thưởng công dân danh dự của Uganda để nhìn nhận những hoạt động của bà. Sau khi trao trách nhiệm lãnh đạo trung tâm lại cho người kế vị vào năm 1983, bà tiếp tục phục vụ thêm 11 năm trước khi trở về Ba Lan. Bà qua đời năm 2014, hưởng thọ 103 tuổi. Trong bài giảng lễ, Đức cha Prin nhắc lại lời của bà Blanska rằng bác sĩ phải yêu thương bệnh nhân và không sợ họ. Bà khẳng định rằng bác sĩ phải là người bạn của bệnh nhân. Cách chữa trị hiệu quả nhất chính là tình yêu.
Kitô hữu Pakistan yêu cầu chính phủ ban hành luật chống cưỡng bách cải đạo.
Pakistan, sau nhiều vụ bắt cóc và cưỡng bách theo Hồi giáo, và mới đây là một thiếu nữ 13 tuổi bị buộc kết hôn với một người Hồi giáo, các Kitô hữu lên án rằng việc cưỡng bách cải đạo đã trở thành một công cụ bách hại các Kitô hữu và các nhóm thiểu số, và yêu cầu chính phủ ban hành luật chống cưỡng bách cải đạo.
Arzo Majid, một thiếu nữ 13 tuổi, bị mất tích ngày 13 tháng 10 khi đang chơi trước nhà ở Karachi. Cha mẹ của Arzo tố cáo cảnh sát địa phương đã đưa ra những giấy tờ giả nói rằng cô gái đã tự nguyện kết hôn với một người Hồi giáo và đã cải theo đạo Hồi. Các giấy tờ này nói sai tuổi của cô gái để chứng nhận việc kết hôn và cải đạo là hợp pháp. Tại Pakistan, hôn nhân của người dưới 18 tuổi là không hợp pháp và việc bắt cóc người có thể bị phạt với án tử hình. Cha mẹ của Arzo đã chạy đến với các lãnh đạo giáo hội địa phương để xin giúp đỡ. Charbin Sarkoat, chủ tịch đảng quốc gia Kitô giáo nói, tại Pakistan, việc cưỡng bách cải đạo đã trở thành công cụ bách hại các Kitô hữu và các nhóm thiểu số. Chúng ta phải có lập trường thống nhất chống lại việc bắt cóc Arzo. Các vụ bắt cóc và hôn nhân vị thành niên của các nhóm tôn giáo thiểu số với công dân Hồi giáo đã trở thành một sự việc thường xuyên ở Pakistan. Các nhóm tôn giáo thiểu số từ lâu đã phản đối để việc này bị phạt tội. Một dự luật về việc này mới đây đã bị Ủy ban Giáo vụ của Thượng viện bác bỏ. Dự luật bảo vệ quyền trẻ vị thành niên năm 2020 gồm một loạt các biện pháp bảo vệ các trẻ vị thành niên, trong đó có việc xem là tự động vô hiệu hôn nhân bị ép buộc giữa một người Hồi giáo và một trẻ vị thành niên của tôn giáo khác. Nhưng thống đốc bang Karachi đã không thực hiện những nỗ lực bảo vệ trẻ vị thành niên.
Caritas Đức tặng 100.000 euro cho Caritas Manila.
Manila, Caritas Đức đã quyên góp 100.000 euro, khoảng 5 triệu peso Philippines, để giúp Caritas Manila cứu trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19.
Kể từ những tháng đầu tiên của đại dịch, Caritas Philippines cùng với các hội doanh nhân đã dấn thân trong việc phân phát thực phẩm khoảng 1,7 tỷ peso cho các gia đình nghèo ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, cha Anton Pascua, giám đốc điều hành Caritas Manila cho biết, khoản viện trợ to lớn của Caritas Đức trước hết sẽ được dùng để trợ giúp cho 4.425 cư dân ở Balangay 201 thuộc thành phố Pasay. Đây là một làng chịu áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt trong nhiều tháng để ngăn chặn sự lây lan của virus. Cha Pascua nói thêm, COVID-19 gây hậu quả không chỉ về sức khỏe mà còn cả về sinh kế của người dân. Hôm nay, nhiều người đang chết vì đói và nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng. Các gia đình nghèo ở thành phố Pasay, những người thụ hưởng khoản tài trợ từ Caritas Đức sẽ nhận được các gói thực phẩm, vitamin và một bộ các sản phẩm vệ sinh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi thuyết khuyến chung sáng thứ Tư 21 tháng 10, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích về việc cầu nguyện trong sách Thánh Vịnh. Trong sách Thánh Vịnh, cầu nguyện là điều thiết yếu của một đời sống tốt lành và thật sự nhân bản. Các Thánh Vịnh hướng dẫn chúng ta bước đi theo Thánh ý Chúa và dạy chúng ta tránh những cạm bẫy của sự ác. Lời cầu nguyện thật sự giúp chúng ta, ngay cả trong những lúc khốn cùng, có thể nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa và nhìn anh chị em của chúng ta với lòng trắc ẩn và tôn trọng. Trong sách Thánh Vịnh, lời cầu nguyện cá nhân và cộng đồng kết hợp với nhau và lời ngợi khen Thiên Chúa được kết hợp với sự quan tâm đến tha nhân, đặc biệt là những người nghèo và những người đang gặp khó khăn. Ngay cả những thánh vịnh dường như là cá nhân và riêng tư nhất cũng được cầu nguyện trong cử hành phụng vụ tại đền thờ và trong các hội đường Do Thái, và sau đó là trong các buổi hội họp của cộng đồng Kitô hữu Tiên Khởi. Chúng nhắc chúng ta rằng lời cầu nguyện phải bao trùm mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta trên thế giới này. Đôi khi, lời cầu nguyện bắt đầu trong nhà thờ của chúng ta, nhưng sau đó dẫn chúng ta đến việc phục vụ người khác trên các con đường của thành phố. Đôi khi, lời cầu nguyện bắt nguồn từ công việc hàng ngày của chúng ta và sau đó được hoàn tất trong phụng vụ của giáo hội. Các thánh vịnh dạy chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cho cả ơn cứu độ của tha nhân và thế giới.
Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong sách Thánh Vịnh có một nhân vật tiêu cực là kẻ gian ác, người sống như thể không có Thiên Chúa. Đó là người không hề nghĩ đến cõi siêu việt, không kiềm chế sự kiêu ngạo của mình, người không sợ những phán xét về những gì mình nghĩ và những gì mình làm. Ngược với thái độ của kẻ gian ác, sách Thánh Vịnh trình bày việc cầu nguyện thật sự như một thực tế cơ bản của cuộc sống con người. Đức Thánh Cha giải thích, việc quy chiếu đến tuyệt đối và siêu việt, điều mà các bậc thầy tu đức gọi là kính sợ sự thánh thiên đối với Thiên Chúa, là điều khiến chúng ta hoàn toàn là con người, là giới hạn cứu chúng ta khỏi chính mình, bằng cách ngăn cản chúng ta lao vào cuộc sống theo cách săn mồi hay phạm ăn. Cầu nguyện là sự cứu rỗi của con người. Nhưng Đức Thánh Cha nhận định rằng, cũng có một lối cầu nguyện giả dối. Cách cầu nguyện được thực hiện chỉ để được người ta ngưỡng mộ. Có những người đi dự thánh lễ chỉ để chứng tỏ rằng họ là người công giáo, hoặc để khoe mốt mới nhất mà họ đã mua, hoặc chỉ để làm một nhân vật xã hội tốt. Họ cầu nguyện một cách giả dối. Chúa Giê-xu đã khiển trách một cách nặng nề về điều này. Nhưng khi tinh thần cầu nguyện thực sự được đón nhận một cách chân thành và đi vào trái tim, thì nó khiến cho chúng ta chiêm ngưỡng thực tại bằng chính đôi mắt của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, khi chúng ta cầu nguyện như thế, mọi điều đều đạt đến chiều sâu, như thể Thiên Chúa cầm lấy nó và biến đổi nó. Việc phụng tự tồi tệ nhất mà chúng ta có thể dâng cho Chúa và cho cả con người, đó là cầu nguyện cách mệt mỏi, theo thói quen, cầu nguyện như con vẹt. Không, xin hãy cầu nguyện bằng trái tim. Cầu nguyện là trung tâm của cuộc sống. Nếu có cầu nguyện, thì ngay cả một người anh em, một người chị em, thậm chí là kẻ thù, cũng trở nên quan trọng. Ai thờ phượng Thiên Chúa thì yêu thương con cái của người. Ai tôn kính Thiên Chúa thì tôn trọng con người.
Đức Thánh Cha nói tiếp, và vì vậy, cầu nguyện không phải là liều thuốc an thần để xoa dịu những lo lắng trong cuộc sống. Kiểu cầu nguyện này chắc chắn không phải là của Kitô giáo. Đúng hơn, cầu nguyện làm cho con người có trách nhiệm. Chúng ta thấy rõ điều này trong kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ của người. Để học cách cầu nguyện theo cách này, sách Thánh Vịnh là một trường học tuyệt vời. Chúng ta đã thấy các thánh vịnh không luôn luôn sử dụng ngôn ngữ tinh tế và nhẹ nhàng và cách chúng thường bày tỏ những vết sẹo của cuộc sống. Tuy nhiên, tất cả những lời cầu nguyện này lần đầu tiên được sử dụng trong đền thờ và sau đó là trong các hội đường, ngay cả những lời cầu nguyện sâu kín và cá nhân nhất. Sách giáo lý Giáo hội Công giáo diễn đạt như thế này. Nhiều hình thức cầu nguyện của sách Thánh Vịnh hình thành cả trong phụng vụ đền thờ và trong tâm hồn con người. Theo cách này, Đức Thánh Cha khẳng định, lời cầu nguyện cá nhân xuất phát từ và được nuôi dưỡng trước hết bằng lời cầu nguyện của dân Israel, sau đó là lời cầu nguyện của giáo hội. Ngay cả những thánh vịnh ở ngôi thứ nhất số ít bày tỏ những suy tư và vấn đề sâu kín nhất của một cá nhân cũng là một gia sản tập thể, đến mức chúng được mọi người cầu nguyện và cầu nguyện cho mọi người. Lời cầu nguyện của Kitô hữu có hơi thở này, sự căng thẳng tâm linh này liên kết đền thờ và thế giới lại với nhau. Lời cầu nguyện có thể bắt đầu trong bóng tối của nhà thờ nhưng sẽ kết thúc trên đường phố thành phố. Và ngược lại, nó có thể nảy sinh trong các hoạt động hàng ngày và đạt đến sự hoàn thiện trong phụng vụ. Cửa nhà thờ không phải là rào cản, mà là các màn thấm nước, sẵn sàng đón nhận tiếng kêu than của mọi người.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thế giới luôn hiện diện trong lời cầu nguyện được tìm thấy trong sách Thánh Vịnh. Ví dụ, các Thánh Vịnh nói lên lời hứa cứu độ của Thiên Chúa dành cho những người yếu đuối nhất. Chúa phán rằng, trước cảnh người nghèo bị áp bức, kẻ khốn cùng rên xiết thở than, giờ đây ta đứng dậy, ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ. Hoặc các Thánh Vịnh cảnh báo về nguy hiểm của sự giàu có thế gian, bởi vì, dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Hoặc cho chúng ta thấy cái nhìn của Thiên Chúa về lịch sử. Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, người tàn phá ý định chư dân, chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Đức Thánh Cha kết luận, tóm lại, ở đâu có Thượng Đế thì con người cũng phải ở đó. Sách Thánh phân loại, chúng ta yêu thương vì người đã yêu chúng ta trước. Nếu ai nói, tôi yêu Chúa mà ghét anh em mình, thì người đó là kẻ nói dối. Vì ai không yêu người anh em mà mình nhìn thấy, thì không thể yêu Thiên Chúa là đấng họ không nhìn thấy. Nếu bạn đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày, nhưng lại nói xấu người khác, lại mang lòng giận dữ, lòng thù ghét người khác, thì đây là giả dối, không phải là chân lý. Và chúng tôi nhận ra điều răn này từ người, đó là ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình. Kinh Thánh nhìn nhận trường hợp một người dù thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa nhưng lại không bao giờ gặp được người. Kinh Thánh cũng khẳng định rằng không bao giờ được chối bỏ nước mắt của người nghèo, nếu không sẽ không gặp được Thiên Chúa. Thiên Chúa không ủng hộ chủ nghĩa vô thần của những người phủ nhận hình ảnh Thiên Chúa đã in sâu trong mỗi con người. Thái độ vô thần đó có ở mọi thời đại. Tôi tin Thiên Chúa, nhưng tôi xa lánh tha nhân và tôi cho phép mình thù ghét người khác. Đây là vô thần thực hành. Không nhận ra con người là hình ảnh của Thiên Chúa thì đó là một sự phạm thánh, một sự ô uế, một hành vi xúc phạm tồi tệ nhất mà người ta có thể làm đối với đền thờ và bàn thờ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc rằng lời cầu nguyện trong các thánh vịnh giúp chúng ta không rơi vào sự cám dỗ của kẻ gian ác, nghĩa là sống và có lẽ cầu nguyện như thể Thiên Chúa không hiện hữu và như thể người nghèo không tồn tại.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình và An Huy xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 18, từ số 58 đến số 66.
Rồi, kỳ này thì tớ xin phép cậu cho tớ hầu cậu một câu của các cụ được không?
Miễn lễ, được, cứ hầu, thoải mái, không cần xin phép.
Vậy thì cho tôi đây xin được hầu chuyển qua cơn bí cực rồi đến Thái Lai.
Ủa gì, gia đình hết thời cơm không lành canh không ngọt rồi bây giờ vui vẻ hạnh phúc lại rồi hay sao?
Thì cậu thấy đó, mấy kỳ trước toàn là thách đố với vấn đề này, vấn đề kia đúng không? Kỳ này á, tôi muốn sẽ lật ra một trang mới.
Wow.
Một chương mới luôn.
Trời, nghe có vẻ sáng sủa quá đây. Vào luôn đi, ở trong bóng tối lâu ngày cho thấy là mong ngóng ánh sáng lắm rồi á.
Ok, vào chương mới, chương thứ 3. Nhìn ngắm Đức Giê-xu, ơn gọi gia đình.
Ủa gì, Chúa Giê-xu có ơn gọi gia đình nữa không?
Thì đọc rồi mới biết không, chứ tớ mới thấy cũng hú hồn, có khác gì cậu đâu.
Ok, số 58 đọc thử nha. Trước và ngay giữa các gia đình, lời loan báo tiên khởi, còn gọi là kerygma đó, phải luôn được vang lên cách mới mẻ. Đó là lời đẹp nhất, trỗi vượt nhất, hấp dẫn nhất, đồng thời cần thiết nhất.
Toàn là nhất không ạ?
Và phải chiếm vị trí trung tâm của toàn bộ hoạt động loan báo tin mừng.
Và đây, cái lời vừa rồi đó, là lời loan báo chính yếu. Đúng mà rồi. Chúng ta phải nghe đi nghe lại bằng nhiều cách khác nhau và phải luôn loan báo trong khi dạy giáo lý bằng những hình thức này hay bằng những hình thức khác.
Bởi vì không có gì vững chắc, thâm sâu, bảo đảm, xúc tích và khôn ngoan hơn lời loan báo ấy.
Đó là lời kerygma đó.
Và toàn bộ công cuộc huấn luyện đức tin trước hết là đi sâu hơn vào trong cái lời rao giảng tiên khởi này.
Hết số 58, nhưng mà thật ra thì tớ vẫn chưa thấy gì sáng sủa lắm.
Cái đọc thử số tiếp theo có hy vọng sáng hơn một tí. Tớ thấy là ánh sáng nó phải từ dần dần nó lộ.
Lại lói đúng không? Rồi, số 59. Giáo huấn của chúng ta về hôn nhân và gia đình nhất thiết phải được gợi hứng và biến đổi dưới ánh sáng của lời loan báo yêu thương và dịu dàng này. Nếu không thì sao? Nếu không thì giáo huấn ấy sẽ trở thành sự bảo vệ đơn thuần cho một giáo điều lạnh lùng, thiếu sinh khí và thiếu sức sống.
Mà công nhận nha, quả thật người ta không thể hiểu trọn vẹn màu nhiệm gia đình Kitô giáo nếu mà không nhìn trong ánh sáng tình yêu vô hạn của Chúa Cha, đúng không? Và tình yêu ấy được biểu lộ nơi Đức Kitô, Đấng đã tự hiến mình cho đến cùng và vẫn sống giữa chúng ta.
Và vì thế tôi, Đức Thánh Cha đó, ước muốn chiêm ngắm Đức Kitô hằng sống, Đấng có mặt trong biết bao câu chuyện tình yêu, và khẩn cầu ngọn lửa thần ký xuống trên mọi gia đình của thế giới này.
Cảm ơn Đức Thánh Cha. Hết số 59, giờ tôi mới thấy là mớm mớm chút rồi đây nè.
Tôi có thấy mớm gì đâu.
Tức á, là không phải Chúa Giê-xu có ơn gọi gia đình như lúc nãy mình đọc, đúng không? Mà là Chúa Giê-xu có mặt trong biết bao câu chuyện tình yêu và khẩn cầu ngọn lửa thần khí xuống trên mọi gia đình của thế giới này. Đó là ý nghĩa của cái tựa đề.
Trời, hú hồn. Mới đọc cái tựa đề tưởng là Đức Thánh Cha Francisco có một cái khám phá mới về Chúa Giê-xu, nào là ơn gọi gia đình.
Không có, may quá là không có mới hơn. Đức Thánh Cha không có đi lạc đâu mà lo. Nhưng mà qua số mới.
Ok, số 60. Trong khung cảnh đó, chương này sẽ là một tổng hợp ngắn gọn giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân và gia đình.
Ở chương này chương quan trọng đó nha. Cho nên á, tôi, Đức Thánh Cha chứ không phải tôi đâu, cũng sẽ trích dẫn ở đây các ý kiến đóng góp khác nhau được các nghị phụ thường hội đồng trình bày trong bản nhận xét của các ngài về ánh sáng mà đức tin ban tặng cho chúng ta.
Các ngài đã bắt đầu từ đâu? Từ ánh nhìn của Đức Giê-xu và chỉ cho chúng ta thấy rằng chính người đã nhìn những người nam và người nữ mà người đã gặp gỡ với tình yêu và với sự dịu dàng. Ngài đồng hành với những bước đi của họ bằng sự thật này, bằng lòng kiên nhẫn này, bằng lòng thương xót này, trong việc loan báo những đòi hỏi của nước Thiên Chúa.
Ngày nay á, chúng ta thấy là Chúa vẫn đồng hành với chúng ta theo cách thức ấy, đúng không? Khi, đặc biệt là khi chúng ta dấn thân sống cũng như là thông truyền tin mừng về gia đình.
Hết số 60.
Ủa sao ba số nãy giờ tôi thấy toàn là dẫn nhập thôi, hình như chưa vào phần chính hay sao á?
Thì bây giờ mới vào này. Tiêu đề của phần này là Đức Giê-xu phục hồi và hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa.
Số 61. Trước những kẻ ngăn cấm hôn nhân, Tân Ước dạy như thế nào? Thưa Tân Ước dạy, mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều tốt và không có gì phải loại bỏ. Hôn nhân là một quà tặng của Chúa.
Và đồng thời, do việc đánh giá tích cực đó mà người ta phải mạnh mẽ nêu bật sự cần thiết, nghĩa là phải nâng niu quà tặng thần linh này. Thư gửi tín hữu Do Thái có nói rằng, ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế.
Quà tặng của Thiên Chúa đó hẳn là cũng phải bao gồm tính dục, đúng không? Cho nên trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto thì Thánh Phaolô có viết là đừng từ chối nhau.
Hết số 61.
Và cậu tóm giùm tới câu này cái đi.
Hôn nhân là một ơn gọi đẹp, nên ai không ế thì đừng ngại tiến đến hôn nhân.
Chúng mới khám phá ra khả năng tóm xuất sắc của cậu, không không lặp lại một từ nào trong câu luôn trừ hai từ hôn nhân.
Không phải cà khịa tôi, cậu cứ qua số mới đi rồi sẽ thấy nó hợp lý như thế nào.
Ok, số 62. Các nghị phụ thường hội đồng đã nhắc nhở rằng Đức Giê-xu khi nói về kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa cho đôi bạn nam nữ của loài người, Ngài đã tái khẳng định sự kết hợp bất khả phân ly giữa họ. Người còn tuyên bố rằng vì các ông lòng cha dạ đá nên Mô-xê đã cho phép các ông rảy vợ, chứ thuở ban đầu không có thể đâu.
Không có thể đâu. Và tính bất khả phân ly của hôn nhân không nên hiểu như một cái ách áp đặt lên con người, nhưng như một quà tặng được ban cho những ai kết hợp với nhau trong hôn nhân.
Thiên Chúa đói thương luôn đi theo hành trình cuộc đời chúng ta, đúng không? Ngài chữa lành và biến đổi con tim chai cứng bằng gì? Bằng ân sủng, dẫn chúng ta về lại cái thuở ban đầu sao xuyến ấy. Cái thuở ban đầu ngang qua con đường thập giá.
Thật ra thì cũng là cái thuở ban đầu ấy. Bởi vì cái thuở ban đầu Adam và Eva làm sao gặp gỡ Thiên Chúa mỗi ngày, họ đúng yêu rồi. Thương nhau chứ không có đổi lỗi cho nhau, phải không?
Đúng rồi.
Tại cái người phụ nữ ấy mà khiến tôi như thế này.
Cái gì cậu nghĩ sao mà một người đàn ông đang hoảng loạn tức lên mà ta, tại người phụ nữ ấy, xin lỗi đi, ông Adam người xưa ông nói vậy nè, tại con mụ đó đó Chúa, nó cám dỗ con đó.
Lúc đấy là không có còn là đây là xương của xương tôi, đúng không? Thịt của thịt tôi nữa. Nàng ơi, tình yêu của lòng tôi không? Không còn nữa. Và chính bởi tương quan với Thiên Chúa đạn vỡ mà tình cảm trong gia đình cũng đạn vỡ theo, đúng không? Và Đức Thánh Cha nói rằng phải đi qua con đường thập giá để trở lại cái tình yêu ban đầu ấy. Các tin mừng nêu bật mẫu gương của Đức Giê-xu đấng công bố sứ điệp về ý nghĩa của hôn nhân như sự viên mãn của mặc khải có sức phục hồi kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa.
Hết số 62 rồi.
Rồi bây giờ nhá, cậu thấy cái câu tóm ở trên của tớ nó có hợp rơ với câu bên dưới này?
Thấy thì thấy rồi nhưng mà chưa thấy hợp chỗ nào.
Này nhá, sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nó không phải là một cái ách, nhưng là một quà tặng mà Thiên Chúa chữa lành và biến đổi con tim bằng ân sủng, nghĩa là bằng máu đó.
Nghe cũng bùi tai chứ. Tớ thấy cậu lý giải một câu tóm bằng một câu tóm khác.
Giờ đi qua số tiếp theo rồi đấy.
Rồi nghe nè, số 63. Đức Giê-xu đấng hòa giải mọi sự nơi chính mình đã đưa hôn nhân và gia đình trở lại dạng thức nguyên thủy của nó.
Hôn nhân và gia đình đã được cứu chuộc bởi Đức Kitô. Điều này quan trọng này. Bởi vì được khôi phục theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là mầu nhiệm mà từ đó mọi tình yêu đích thực tuôn trào.
Và cậu biết không, giao ước hôn nhân khơi nguồn từ trong sáng tạo, trong tạo thành, và được mặc khải trong lịch sử cứu độ. Giao ước này đạt được mặc khải ý nghĩa đầy đủ của nó trong Đức Kitô và Hội Thánh của Người.
Và từ Đức Kitô qua Hội Thánh, hôn nhân và gia đình nhận được ân sủng cần thiết để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và để sống đời sống hiệp thông.
Đức Thánh Cha nói tiếp, tin mừng về gia đình trải dài suốt dòng lịch sử thế giới, kể từ việc tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa, cho tới khi hoàn thành mầu nhiệm giao ước trong Đức Kitô vào thời tận cùng với hôn lễ của Chiên Con.
Hết số 63, nhưng mà tôi thấy cái số này hơi chơi vơi, chắc là phải qua số tiếp theo luôn.
Rồi tới luôn bác tài đúng không? Số 64. Mẫu gương của Đức Giê-xu là một khuôn mẫu cho Hội Thánh.
Đức Giê-xu khởi đầu đời sống công khai của Người với dấu lạ nào? Với dấu lạ thực hiện tại tiệc cưới Cana.
Nghe quen quen thôi. À, ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nên ly rượu mừng, Ngài nâng nâng ly rượu chung hôn.
Đấy, Chúa Giê-xu là thích đi dự tiệc đám cưới lắm.
Mà ngày xưa Chúa cũng uống rượu nữa.
Ờ, thì Chúa cũng biết uống rượu, nhưng mà quan trọng là không có nhậu say.
À, đó quan trọng là không có nhậu say nhá. Và có biết không, chính trong những cái bữa tiệc như thế đó là dịp để Đức Giê-xu chia sẻ những khoảnh khắc tình bạn đời thương với bạn bè của Ngài. Ví dụ như là với gia đình của La-da-rô nè, rồi với các chị của anh ấy nè. Đố cậu mấy chị anh ấy tên gì?
Là Marta và Maria.
Đúng rồi.
Tin mừng Thánh Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42.
Wow, trời ơi, kinh thánh nha, trời ơi, bụng kinh thánh nha.
Vừa đâu.
Và với gia đình của Phêrô chương nhiêu?
Có nhiều tin mừng nói về đoạn này lắm, nhưng mà có tin mừng của Thánh Marco chương 8 câu 14 có nói về đoạn này.
Và đến làm gì ở nhà Phêrô?
Đi chữa lành cho bà mẹ vợ của ông.
Ủa thiệt luôn hả? Ủa Phêrô có vợ hả?
Có.
Wow, giờ mới biết á.
Và từ bỏ mọi sự để theo Chúa đấy.
Bỏ luôn cả vợ.
Bỏ nhưng mà chắc chắn là có sự đồng ý của bà ấy rồi.
À đây không phải bỏ theo kiểu ly dị đúng không?
Và chính Đức Giê-xu, người đã lắng nghe tiếng các cha mẹ đang than khóc con mình, để rồi trao lại sự sống cho con cái họ. Và bằng cách đó, người cho thấy ý nghĩa đích thực của lòng thương xót, từ đó hướng tới việc tái lập giao ước. Mà cậu có nhớ là những cái đoạn tin mừng nào nói về điều này không?
Lòng thương xót hả? Ví dụ như là trong cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samaria bên giếng nước nè. Đó. Và với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, tên gì tôi quên mất rồi. Nhưng mà trong đó,
bà không biết có tên
không? Bà không có tên mà mình không biết, bà đặt nó quên.
Một người vô danh.
Người
nhưng
vô
mà
danh.
Muốn nói là một trong số những người trong xã hội này thôi.
Đúng rồi. Và trong đó, nhận thức về tội được thức tỉnh trước tình yêu nhưng không vô điều kiện của Đức Giê-xu.
Và chính Đức Giê-xu làm mẫu đúng không? Trong đời sống gia đình nhiều khi cũng dễ giận nhau lắm.
Thành ra nhân vật chính của những cảnh này không phải là những người phạm tội, mà là lòng thương xót của Thiên Chúa được diễn tả qua Đức Giê-xu.
Đó, chuẩn rồi đó. Hết số 64.
Và tôi không biết số này tóm sao luôn á.
Vậy thì hãy đến với Chúa để Chúa giúp cho cậu thôi.
Ồ, cậu tóm chính xác rồi đó.
Không, tôi nói cậu mà.
Ủa là sao, bảo tôi đi cầu nguyện không? Nghe cậu không vui bảo cầu nguyện là sao? Nhưng mà thật ra là dùng cái câu đó tóm là đúng lắm á. Nghĩa là đến với Chúa, đúng không? Quả là một mũi tên bắn chết hai con chim luôn. Quá lợi hại.
Tôi đâu có phải là thiên thần tình yêu đâu. Rồi qua số tiếp theo đi ông.
Rồi, số 65. Cuộc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa trong một gia đình nhân loại bình thường đúng không? Ở Nazareth. Và bằng chính tính mới mẻ của nó đã chạm tới lịch sử thế giới.
Tôi thấy câu này sâu sắc á. Nhập thể là gì? Nhập thể là đi vào một cuộc sống cụ thể. Và Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta cần dìm mình vào trong mầu nhiệm Giáng sinh của Đức Giê-xu, vào trong tiếng xin vâng của Đức Maria khi đáp lời thiên sứ truyền tin, khi ngôi lời được tượng thai trong cung lòng của Đức Mẹ.
Ồ, thấy chưa? Đây đúng nhập thể luôn, là ngôi lời được tượng thai trong cung lòng người mẹ thôi. Và cũng như trong tiếng xin vâng của Thánh Giuse, người đã đặt tên cho Đức Giê-xu và chăm sóc mẹ Maria.
Tôi hỏi cậu nhé, Thánh Giuse có nói tiếng xin vâng không?
Trời ơi, tôi có nhớ kinh thánh đâu ta. Thì chắc có chứ.
Không ơi, Thánh Giuse trong kinh thánh không nói một lời nào hết.
Nhưng mà Ngài có sống.
Đấy mới là cái câu chốt đó.
Thấy không? Cho
quan
nên
trọng là cái tiếng đáp lời đối với Thiên Chúa đó, nó không phải là chỉ lời nói thôi.
Đúng rồi. Đấy. Cho nên ông thấy trong nguyên cái team Radio Vatican này là tôi rất là ít nói ông thôi. Tôi rất là ít nói, tuần tôi nói có một lần à. Nó còn những người nào mà tuần mà nói nhiều lần á là không biết họ có sống nhiều không. Nó còn giờ nó mà sống. Thôi mình đọc tiếp đi.
Và Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta cần phải dìm mình vào trong mầu nhiệm Giáng sinh của Đức Giêsu, trong lễ hội các mục đồng trước máng cỏ, trong rồi, sự bái thờ của các nhà chiêm tinh,
rồi trong cuộc trốn chạy sang Ai Cập nữa đó. Nơi đó Đức Giêsu thông chia nỗi đau khổ với dân người bị lưu đày, bị bắt bớ và bị sỉ nhục,
rồi trong sự mong đợi thánh thiện của Zacharia và trong niềm vui mừng khi Gioan Tẩy Giả chào đời,
hay như là trong lời hứa được ứng nghiệm cho ông Simeon và bà Anna trong điện thờ:
Lạy Chúa, giờ đây như lời người đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Và bây giờ là giờ.
Chưa đọc hết dấu hôn vui, ngồi yên đó không đi đâu, đọc tiếp. Trong thái độ sửng sốt của các kinh sư khi lắng nghe sự khôn ngoan của trẻ Giê-xu. Năm bao nhiêu tuổi?
Năm 12 tuổi.
Quá giỏi. Đấy, xưa thì người thi đố vui kinh thánh thì dễ nhất đúng không?
Trời ơi.
Rồi ba mẹ biếu anh chị giáo lý viên bao nhiêu ký gạo?
Hình như là 2 quả ổi thì phải. Và Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta cũng cần nhìn sâu vào 30 năm ròng rã, trong đó Đức Giêsu sinh sống bằng chính đôi tay lao động của mình, người đọc các kinh nguyện và truyền thống đức tin của dân tộc mình, nghĩa là cầu nguyện đó, và ngày học hỏi đức tin của cha ông,
chấp giáo lý đó,
đúng rồi đó, cho tới khi đức tin ấy sinh hoa kết trái trong mầu nhiệm nước trời.
Đây chính là mầu nhiệm của Giáng sinh và bí mật của Nazareth
là gì?
Tỏa ngát hương thơm gia đình, là những cái gì nó nhẹ nhàng như hương thơm.
Và đó cũng chính là mầu nhiệm đã cuốn hút những vị thánh cực kỳ lớn trong xã hội.
Ví dụ
như là thánh Francisco Assisi này, thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu này, hoặc là chân phước Charles Foucault này. Và cái mầu nhiệm ấy vẫn tiếp tục đổ đầy hy vọng và niềm vui cho các gia đình của các Kitô hữu.
Hết số 65.
Lạc trôi, tớ đang bị lạc trôi rồi.
Đúng là số này Đức Thánh Cha chạy như tàu siêu tốc luôn không? Cậu thấy từ thiên thần truyền tin vù một cái đến thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu luôn. Mà trong có mỗi một số duy nhất à.
Nhưng mà chắc ngài cũng biết là một chương dài như vậy thì chương trình giáo huấn vui sắp hết giờ nên phải chạy cho kịp thôi.
Không biết là ngài có ơn tiên tri đó không, mà ngay lúc ngài viết tôi đã thấy là ngài nghĩ đến giáo huấn vui rồi đó. Nhưng mà tôi thấy cậu còn có ơn thánh phán hơn nữa. Thôi qua số mới đi.
Rồi, số 66. Giao ước tình yêu và trung thành được Thánh gia Nazareth thực hiện soi sáng nguyên tắc định hình cho mọi gia đình và giúp gia đình có thể đương đầu tốt hơn với những thăng trầm của cuộc sống và của lịch sử.
Trên nền tảng này, mỗi gia đình dù trong yếu đuối có thể trở thành một ánh sáng giữa đêm tối của thế giới.
Và nơi đây, chúng ta hiểu cách sống trong gia đình như thế nào.
Nazareth nhắc chúng ta về điều gì? Thưa, về ý nghĩa của gia đình, về sự hiệp thông của tình yêu, về vẻ đẹp đơn sơ và giản dị, về tính thánh thiên và bất khả xâm phạm của gia đình.
Và làm cho chúng ta thấy điều gì? Thấy gia đình là một trường học ngọt ngào và không thể thay thế, dạy cho ta biết thế nào là chức năng tự nhiên của gia đình đối với trật tự của xã hội.
Câu này nghe quen quen.
Là diễn từ tại Nazareth của Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6.
Hết số 66.
Tôi thấy kỳ này hơi dài, hơi khó hiểu, nhưng mà dù sao thì cũng đỡ hơn cái phần trước.
Đúng rồi, tuần trước vừa thắt mà vừa còn đố nữa.
Nhưng mà dù sao thì vẫn dẫn nhập mà. Phải lung khởi chút xíu đúng không? Kỳ sau là bảo đảm đi vào chi tiết, là nhắm thẳng vào nội dung luôn.
Vâng, xin quý khán giả thông cảm cho cái sự lung khởi, tức là lung tung khởi đầu của chúng tôi một chút.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.